Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 21 tháng 12, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về các hình thức tôn sùng lòng thương xót Chúa. Sau đó, anh Phương và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của bà Monika Czarnowska, tín hữu Công giáo Slovak, về lòng tha thứ mang lại an bình. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Để cử hành lễ Giáng sinh một cách hữu ích, chúng ta cần dừng lại tại những nơi của sự kinh ngạc là tha nhân, lịch sử và giáo hội, bằng cách nhìn các thực tại này với đôi mắt đức tin và khám phá ra trong đó sự hiện diện của Thiên Chúa. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Tin mừng Chúa Nhật mùa vọng hôm nay, minh nhiên gương mặt của Đức Maria. Chúng ta trông thấy người đương đầu với cuộc hành trình từ Nazareth, vùng Galilea, đến các núi non vùng Judea, để đi thăm và trợ giúp bà Elizabeth, sau khi đã thụ thai con Thiên Chúa trong lòng tin. Thiên thần Gabriel đã vén mở cho mẹ biết rằng người bà con cao niên, không có con, nhưng giờ đây đã có thai được 6 tháng. Chính vì thế Đức Mẹ mang trong mình một món quà và một mầu nhiệm còn cao cả hơn, đi tìm bà Elizabeth và ở lại với bà 3 tháng. Trong cuộc gặp gỡ giữa hai người đàn bà, anh chị em hãy tưởng tượng coi, một người già, người kia trẻ, người phụ nữ trẻ là Maria lên tiếng chào trước. Vào nhà ông Zacharia, bà chào bà Elizabeth. Và sau lời chào ấy, bà Elizabeth cảm thấy mình được bao bọc bởi sự kinh ngạc lớn lao. Anh chị em đừng quên từ này, kinh ngạc, kinh ngạc. Bà Elizabeth cảm thấy mình được bao bọc bởi sự kinh ngạc lớn lao vang vọng lên trong các lời nói của bà. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Họ ôm nhau, họ hôn nhau vui mừng, hai phụ nữ, người già người trẻ, cả hai đều mang thai. Dựa trên sự kinh ngạc trong cuộc sống, Đức Thánh Cha quảng diễn việc cử hành lễ Giáng sinh một cách hữu ích như sau.
In modo proficuo il Natale, siamo chiamati a soffermarci sui luoghi dello stupore.
Để cử hành lễ Giáng sinh một cách hữu ích, chúng ta được mời gọi dừng lại trên các nơi của sự kinh ngạc. Vậy đâu là các nơi của sự kinh ngạc trong cuộc sống thường ngày của chúng ta? Có 3 nơi. Nơi thứ nhất là tha nhân, trong đó nhận ra một người anh em. Bởi vì từ khi đã xảy ra biến cố Giáng sinh của Chúa Giêsu, thì mỗi một gương mặt đều mang các dấu ấn giống con Thiên Chúa. Nhất là khi đó là gương mặt của người nghèo, bởi vì Thiên Chúa đã bước vào trần gian như người nghèo, và trước hết, Ngài để cho người nghèo đến gần Ngài. Một nơi khác nữa của sự kinh ngạc, nơi thứ hai, trong đó nếu chúng ta nhìn với đức tin, chúng ta cảm nhận được chính sự kinh ngạc là lịch sử. Biết bao lần chúng ta tưởng mình nhìn nó trong khía cạnh đúng đắn, nhưng trái lại, chúng ta có nguy cơ đọc nó lộn ngược. Chẳng hạn điều này xảy ra khi đối với chúng ta xem ra nó được xác định bởi kinh tế thị trường, được quy định bởi tài chánh, các vụ làm ăn và bị thống trị bởi các người quyền lực thay nhau chỉ huy. Thiên Chúa của lễ Giáng sinh trái lại là một vị Thiên Chúa trộn lẫn lộn các lá bài. Ngài thích làm điều đó. Như mẹ Maria hát trong bài Thánh Thi Magnificat, chính Chúa lật nhào các người quyền thế khỏi ngai cao và nâng kẻ hèn mọn lên, ban tràn đầy của cải cho kẻ đói nghèo và đuổi người giàu có ra về tay không. Đó là sự kinh ngạc thứ hai, sự kinh ngạc của lịch sử. Đề cập đến nơi kinh ngạc thứ ba là giáo hội, Đức Thánh Cha nói.
Un terzo luogo dello stupore è la Chiesa. Guardarla con lo stupore della fede significa non limitarsi a considerarla soltanto come istituzione religiosa.
Một nơi thứ ba của sự kinh ngạc là giáo hội. Nhìn nó với sự kinh ngạc của đức tin có nghĩa là không hạn hẹp chỉ coi giáo hội là một cơ cấu tôn giáo. Nó là một cơ cấu tôn giáo, nhưng cảm nhận giáo hội như là một bà mẹ, dù có các vết nhơ và nếp nhăn. Chúng ta có biết bao nhiêu nếp nhăn, nhưng giáo hội cũng vẫn để tỏa thoát ra các đường nét của hiền thê được Chúa Kitô yêu thương và thanh tẩy. Một giáo hội biết nhận ra nhiều dấu chỉ của tình yêu trung thành mà Thiên Chúa liên tục gửi tới cho nó. Một giáo hội mà Chúa Giêsu sẽ không bao giờ là một chiếm hữu cần bảo vệ một cách ghen tương cho chính nó. Ai làm như thế là sai lầm. Nhưng luôn luôn là đứng đến gặp gỡ nó, và giáo hội biết chờ đợi với lòng tin tưởng và tươi vui bằng cách trao ban tiếng nói cho niềm hy vọng của thế giới. Giáo hội gọi Chúa, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Giáo hội mẹ luôn luôn có cánh cửa mở toang để tiếp đón tất cả mọi người. Còn hơn thế nữa, giáo hội mẹ ra khỏi các cửa của mình để tìm kiếm với nụ cười của bà mẹ tất cả những người ở xa và đem họ đến với lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là sự kinh ngạc của lễ Giáng sinh. Trong lễ Giáng sinh, Thiên Chúa ban cho chúng ta tất cả chính người bằng cách ban cho chúng ta con duy nhất của người, là tất cả niềm vui của người. Và chỉ với con tim của mẹ Maria, con gái Sion khiêm hạ và nghèo khó, đã trở thành mẹ của con đấng tối cao, mới có thể nhảy mừng và vui sướng vì ơn trọng đại của Thiên Chúa và vì sự kinh ngạc không thể thấy trước được của Ngài. Xin mẹ giúp chúng ta nhận thức được sự kinh ngạc, ba sự kinh ngạc, tha nhân, lịch sử và giáo hội, đối với biến cố Chúa Giêsu sinh ra, là ơn của các ơn, là món quà nhưng không đem lại cho chúng ta ơn cứu rỗi. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu cũng sẽ làm cho chúng ta cảm thấy nơi mình sự kinh ngạc vĩ đại này. Nhưng chúng ta không thể có sự kinh ngạc ấy, chúng ta không thể gặp gỡ Chúa Giêsu nếu không gặp gỡ Ngài nơi các người khác, trong lịch sử và trong giáo hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Es hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi cho Syria, Libya, Costa Rica. Ngài nói, cả hôm nay nữa tôi cũng hướng một tư tưởng tới nước Syria yêu quý, qua việc bày tỏ sự đánh giá sinh động đối với sự thỏa thuận mà cộng đồng quốc tế vừa đạt được. tôi xin khích lệ tất cả mọi người quảng đại hăng say theo đuổi con đường dẫn tới việc ngưng các bạo lực và dẫn tới một giải pháp thương thảo đem lại hòa bình. Cũng thế tôi nghĩ tới nước Libya láng giềng, nơi việc dấn thân mới đây giữa các phe cho một chính quyền hiệp nhất quốc gia mời gọi hy vọng vào tương lai. Tôi cũng ước ao ủng hộ dấn thân cộng tác của hai nước Costa Rica và Nicaragua. Tôi cầu mong một tinh thần huynh đệ canh tân củng cố việc đối thoại và cộng tác với nhau giữa hai bên, cũng như tất cả các quốc gia trong vùng. Tôi cũng nghĩ tới các dân tộc bên Ấn Độ bị bão lụt trầm trọng mới đây. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh chị em này đang đau khổ vì tai ương ấy, và chúng ta hãy phó thác linh hồn những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời mọi người cùng Ngài đọc một kinh kính mừng cầu nguyện cho các anh chị em bên Ấn Độ. Ngài đã đặc biệt chào các trẻ em Roma đem tượng Chúa Hài Đồng đến cho Ngài làm phép trong buổi đọc kinh truyền tin Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, để sau đó đặt vào hang đá, theo truyền thống được các trung tâm giáo xứ Roma tổ chức. Đức Thánh Cha nói, các trẻ em thân mến, hãy chú ý nghe rõ đây. Khi các con cầu nguyện trước hang đá của các con, xin cũng nhớ cầu nguyện cho cha nữa, và cha cũng nhớ cầu nguyện cho các con. Đức Thánh Cha đã chúc mọi người một lễ Giáng sinh hy vọng, yêu thương, an bình và tràn đầy kinh ngạc, sự kinh ngạc mà Chúa Giê-xu ban cho chúng ta, đầy tình yêu và an bình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi bài viết về các hình thức tôn sùng lòng thương xót Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng ta đã tìm hiểu nguồn gốc việc tôn sùng lòng thương xót Chúa qua cuộc đời Thánh nữ Faustina Kowalska. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các hình thức của lòng tôn sùng này. Thứ nhất là hình lòng thương xót Chúa. Mẫu của tấm hình này đã do chính Chúa Giê-xu cho chị Faustina thấy trong thị kiến ngày 22 tháng 2 năm 1931 trong phòng của tu viện tại Blok. Chị ghi lại trong nhật ký như sau: ban chiều khi đang ở trong phòng của mình, tôi trông thấy Chúa Giê-xu mặc chiếc áo trắng, một tay giơ lên để chúc lành, trong khi tay kia chạm vào áo trên ngực, từ đó nhích ra bên cạnh để cho hai luồng sáng lớn phát ra, một đỏ một nhạt. Sau một chút, Chúa Giê-xu nói với tôi: con hãy vẽ một hình giống mẫu con trông thấy, bên dưới viết Giê-xu con tín thác nơi Chúa. Cha muốn tấm hình này được làm phép một cách trọng thể vào ngày Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Phục Sinh. Chúa Nhật này phải là lễ của lòng thương xót. Ý nghĩa tấm hình này gắn liền một cách mật thiết với phụng vụ của ngày Chúa Nhật đó. Trong ngày này, giáo hội đọc phúc âm theo Thánh Gioan miêu tả biến cố Chúa Giê-xu Phục Sinh hiện ra trong nhà tiệc ly và việc thành lập bí tích sám hối. Như thế, bức hình diễn tả Chúa cứu thế Phục Sinh đem đến cho con người niềm an bình với việc tha thứ các tội lỗi, với giá trả là cuộc khổ nạn và cái chết của người trên thập giá. Các tia sáng của máu và nước vọt ra từ trái tim Chúa Giê-xu bị lưỡi đồng đâm thâu và các vết sẹo của các thương tích của việc đóng đanh, đưa chúng ta trở về với các biến cố của ngày thứ sáu tuần thánh. Hình Chúa Giê-xu thương xót quy tụ trong nó cả hai trình thuật nói lên tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Trong hình của Chúa Kitô có hai tia ánh sáng. Thánh nữ Faustina hỏi Chúa Giê-xu ý nghĩa của hai tia ánh sáng này, và Ngài giải thích chúng như sau. Tia sáng lạt diễn tả nước khiến cho các linh hồn nên công chính. Tia sáng đỏ diễn tả máu là sự sống của các linh hồn. Phúc cho người sống dưới bóng chúng. Linh hồn được thanh tẩy bởi bí tích rửa tội và bí tích sám hối, trong khi lương thực tốt nhất cho nó là bí tích thánh thể. Như vậy, hai tia sáng này biểu tượng cho các bí tích thánh và tất cả mọi ân sủng của Chúa Thánh Thần, có biểu tượng kinh thánh là nước, và cả giao ước mới của Chúa với con người được ký kết bằng máu Chúa Kitô.
Hình của Chúa Giê-xu thương xót thường được gọi là hình lòng Chúa thương xót, bởi vì trong mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô, tình yêu của Thiên Chúa đối với con người được vén mở một cách rõ ràng hơn. Bức hình không chỉ diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa, mà còn nhắc cho Kitô hữu nhớ tới bổn phận phải tin cậy đối với Thiên Chúa và sống lòng bác ái tích cực đối với tha nhân. Trong phần dưới của bức hình, do ý muốn của Chúa Kitô có viết các lời: Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Ngoài ra, Chúa Giêsu còn nói, bức hình này phải nhắc nhớ các đòi buộc của lòng thương xót của cha, bởi vì cả lòng tin mạnh mẽ nhất cũng không ích lợi gì nếu không có các việc làm. Chúa Giêsu đã đưa ra các lời hứa lớn lao cho những ai tôn kính ảnh Chúa Giêsu thương xót: ơn cứu rỗi đời đời, các tiến bộ trên con đường hướng tới sự trọn lành Kitô, ơn có một cái chết hạnh phúc và các ơn khác nữa nếu con người xin chúng với lòng tin tưởng. Qua bức hình này, cha sẽ ban nhiều ơn cho các linh hồn, vì thế mỗi linh hồn phải có thể đến với nó. Thứ hai là lễ kính lòng thương xót. Nó chiếm chỗ quan trọng nhất trong tất cả mọi hình thái tôn sùng lòng thương xót Chúa đã được vén mở cho Thánh nữ Faustina. Lần đầu tiên, Chúa Giêsu đã nói với Thánh nữ về việc thành lập lễ này là tại Bloch vào năm 1931, khi Ngài truyền cho Thánh nữ ý muốn của Ngài liên quan tới bức hình. Cha ước ao rằng bức hình mà con sẽ vẽ bằng bút được làm phép cách long trọng trong ngày Chúa Nhật thứ nhất sau lễ phục sinh. Chúa Nhật này phải là lễ của lòng thương xót. Việc chọn ngày Chúa Nhật thứ nhất sau lễ phục sinh làm ngày lễ lòng thương xót có một ý nghĩa thần học sâu xa, cho thấy mối dây liên lạc mạnh mẽ giữa mầu nhiệm phục sinh của việc cứu chuộc và mầu nhiệm lòng thương xót Chúa. Mối dây này được nhấn mạnh về sau bởi tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa trước ngày lễ và bắt đầu vào ngày thứ sáu tuần thánh, trong đó tín hữu lần hạt kính lòng thương xót.
Ngày lễ không phải chỉ là một ngày đặc biệt tôn thờ Thiên Chúa trong mầu nhiệm lòng thương xót, nhưng còn là thời gian ơn thánh cho tất cả mọi người. Chúa Giêsu đã nói, cha ước mong rằng lễ lòng thương xót là sự bảo vệ và ẩn náu cho tất cả mọi linh hồn, và cách đặc biệt cho các kẻ tội lỗi đáng thương. Các linh hồn hư đi mặc dù cuộc khổ nạn đau thương của cha, cha ban cho chúng lần cứu rỗi cuối cùng, nghĩa là lễ lòng thương xót của cha. Nếu chúng không tôn thờ lòng thương xót của cha, chúng sẽ chết đời đời. Tầm quan trọng của ngày lễ này được đo lường với các lời hứa ngoại thường mà Chúa Giêsu đã cột buộc vào nó. Chúa Giêsu đã nói, trong ngày đó, ai đến gần suối nguồn sự sống, người ấy sẽ được tha hết mọi tội và hình phạt. Trong ngày đó, ruột lòng thương xót của cha sẽ mở ra, cha sẽ tuôn đổ cả một biển ơn thánh trên các linh hồn, đến gần suối nguồn lòng thương xót của cha. Đừng có linh hồn nào sợ hãi đến gần cha, cả khi tội lỗi của nó có đỏ như son đi nữa. Để được các ơn lớn lao này, cần phải chu toàn các điều kiện của việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, tin tưởng nơi lòng nhân lành của Thiên Chúa và sống bác ái tích cực với tha nhân. Ở trong tình trạng ơn thánh sau khi xưng tội, và rước lễ một cách xứng đáng. Không có một linh hồn nào sẽ tìm được sự công chính hóa, cho tới khi nào hướng tới lòng thương xót cha với sự tin tưởng. Và vì thế, ngày Chúa Nhật đầu tiên sau lễ phục sinh phải là lễ lòng thương xót, và các linh mục trong ngày ấy phải nói với các linh hồn về lòng thương xót vĩ đại và khôn dò của cha. Thứ ba là chuỗi nhỏ lòng thương xót Chúa. Nó đã được Chúa Giêsu đọc cho Thánh nữ Faustina tại Vilnius ngày 13-14 tháng 9 năm 1935 như là lời cầu nguyện giúp nguôi cơn giận của Thiên Chúa. Ai đọc chuỗi nhỏ này thì dâng lên Thiên Chúa Cha, thân xác, máu, linh hồn và thiên tính của Chúa Giêsu Kitô để khẩn nài lòng thương xót cho các tội riêng, cho các tội của tha nhân và của toàn thế giới. Đồng thời trong khi kết hiệp với hiến lễ của Chúa Giêsu cũng hướng tới tình yêu mà Thiên Chúa Cha trên trời ban cho Chúa Con và trong người ban cho tất cả mọi người.
Với lời cầu này, người ta cũng xin lòng thương xót cho chúng ta và cho toàn thế giới, và như thế người ta chu toàn một cử chỉ của lòng thương xót. Với sự tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa và việc gắn bó với ý muốn của Ngài, tín hữu có thể chờ đợi việc thành toàn các lời hứa của Chúa Kitô, cách riêng các lời hứa liên quan tới giờ chết, ơn hoán cải và một cái chết thanh thản. Không chỉ những ai lần hạt kính lòng thương xót sẽ nhận được các ơn đó, nhưng cả người hấp hối mà người ta lần hạt kính lòng thương xót bên cạnh họ nữa. Chúa Giê-xu đã nói, khi chuỗi lòng thương xót được lần bên cạnh người hấp hối, cơn giận của Thiên Chúa được nguôi ngoai và lòng thương xót khôn giò bao bọc linh hồn. Lời hứa tổng quát nói rằng, vì việc lần hạt này, cha thích ban cho tất cả những gì họ sẽ xin cha. Với chuỗi lòng thương xót, con sẽ được mọi sự nếu điều con xin phù hợp với ý muốn của cha. Thật thế, tất cả những gì trái nghịch với ý muốn của Thiên Chúa thì không phải là một thiện ích cho con người và cách riêng cho hạnh phúc vĩnh cửu của nó. Trong một lúc khác, Chúa Giê-xu nói, với việc lần chuỗi lòng thương xót còn đưa nhân loại tới gần cha, lòng thương xót của cha sẽ bao bọc trong khi sống và đặc biệt trong giờ chết, các linh hồn sẽ lần chuỗi hạt này. Thứ tư là giờ của lòng thương xót. Vào tháng 10 năm 1937, tại Cracovia, Chúa Giê-xu đã nói với Thánh nữ Faustina tôn kính giờ chết của Chúa. Mỗi khi con nghe đồng hồ điểm 3 giờ, hãy nhớ dìm toàn thân mình con trong lòng thương xót của cha bằng cách thờ lạy nó và chúc tụng nó. Hãy khẩn nài quyền năng của nó cho toàn thế giới và đặc biệt cho các kẻ tội lỗi đáng thương, bởi vì chính trong giờ đó, lòng thương xót được mở toang ra cho mọi tâm hồn. Rồi Chúa nói thêm, con gái của cha, trong giờ đó hãy đi đàng thánh giá, nếu các bổn phận không cho phép con, và nếu con không đi đàng thánh giá được, thì ít nhất hãy vào nhà nguyện một lúc và tôn kính trái tim cha trong bí tích cực thánh tràn đầy lòng thương xót. Và nếu con không thể đến nhà nguyện, thì hãy cầm trí cầu nguyện ít nhất trong một lúc ngắn tại nơi con đang ở. Giáo sư thần học gia Rozicki chỉ ra các điều kiện để lời cầu nguyện nói lên trong lúc đó được lắng nghe. Nó phải hướng về Chúa Giê-xu và được đọc vào lúc 3 giờ chiều, phải quy chiếu các giá trị và công nghiệp của khổ nạn của Chúa Kitô. Chúa Giê-xu đã hứa, trong giờ đó con sẽ được tất cả cho con và cho các người khác. Trong giờ đó, ơn thánh được ban cho toàn thế giới, lòng thương xót chiến thắng công lý.
Thứ năm là phổ biến việc tôn sùng lòng thương xót Chúa. Theo giáo sư thần học gia Rosicki, lời Chúa Giê-xu hứa cũng liên quan tới việc phổ biến lòng tôn sùng lòng thương xót Chúa. Các linh hồn phổ biến việc tôn sùng lòng thương xót của cha, cha che chở họ suốt đời, như một bà mẹ dịu dàng che chở đứa con thơ còn đang bú sữa. Và trong giờ chết, cha sẽ không là một thẩm phán đối với chúng, nhưng là đấng cứu độ xót thương. Nòng cốt của việc tôn sùng lòng thương xót Chúa hệ tại thái độ của tín hữu Kitô, tin tưởng nơi Thiên Chúa và sống bác ái tích cực đối với tha nhân. Chúa Giê-xu đòi hỏi lòng tin tưởng của các thụ tạo và các việc bác ái bằng hành động, lời nói và lời cầu nguyện. Con phải cho thấy lòng thương xót đối với tha nhân luôn luôn và ở khắp mọi nơi. Con không thể miễn cho mình điều này, cũng không được khước từ hay biện minh cho mình. Chúa Kitô muốn rằng các người tôn kính Ngài, mỗi ngày phải chu toàn ít nhất là một hành động bác ái đối với người khác. Việc phổ biến lòng tôn sùng lòng thương xót Chúa không nhất thiết đòi hỏi nhiều lời nói, nhưng đòi buộc phải có đức tin, lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa, và lòng thương xót ngày càng lớn hơn. Trong cuộc sống của mình, Thánh nữ Faustina đã làm gương cho công việc tông đồ này. Việc tôn sùng lòng thương xót Chúa đưa đến chỗ canh tân cuộc sống tu trì trong giáo hội, trong tinh thần của sự tin tưởng Kitô và lòng thương xót. Dưới khía cạnh này, chúng ta gặp thấy trong các trang nhật ký tư tưởng của Thánh Faustina về một dòng tu mới. Đó cũng là ước muốn chính Chúa Giê-xu đã tỏ cho chị biết. Tư tưởng này đã có một tiến triển chắc chắn, từ một dòng chiêm niệm trở thành một phong trào được làm thành bởi các dòng hoạt động cũng như bởi giáo dân. Cộng đoàn lớn này vượt qua các quốc tịch là một gia đình được cột buộc bởi Thiên Chúa trong mầu nhiệm lòng thương xót của Ngài, và hiệp nhất bởi ước muốn suy niệm đặc tính này của Chúa trong con tim, bằng cách biểu lộ nó ra trong các hành động riêng, làm vinh danh Chúa trong mọi linh hồn. Đó là một cộng đoàn bao gồm nhiều người trong các cách thức khác nhau, tùy theo điều kiện và ơn gọi của mình, linh mục, tu sĩ hay giáo dân sống giữa đời, sống lý tưởng tin mừng của lòng tin tưởng và thương xót, loan báo mầu nhiệm khôn tả lòng thương xót Chúa với chính cuộc sống của mình và bằng lời nói, và khẩn nài lòng thương xót của Thiên Chúa cho toàn thế giới. Sứ mệnh của Thánh nữ Faustina tìm ra một nguồn gợi hứng trong Thánh Kinh và phản ánh trong các tài liệu của giáo hội, nhất là trong thông điệp Dives in Misericordia, Thiên Chúa giàu lòng xót thương của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.
Vừa rồi là bài viết về các hình thức tôn sùng lòng thương xót Chúa. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Năm 17 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các vị đại sứ mới của bốn nước cạnh tòa thánh đến trình quốc thư, đó là Guinea, Letonia, Ấn Độ và Bahrain. Các vị này không thường trú ở Roma nên Đức Thánh Cha tiếp kiến chung. Trong dịp này, Đức Thánh Cha kêu gọi chính quyền các nước cộng tác để thăng tiến trên thế giới nền văn hóa liên đới có thể chống lại trào lưu hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Ngài nhắc đến sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới ngày 1 tháng 1 tới đây, mới công bố với chủ đề Chiến thắng sự dửng dưng, chinh phục hòa bình và nhận xét rằng, rất tiếc là hoàn cầu hóa sự dửng dưng là một trong những xu hướng tiêu cực của thời đại chúng ta ngày nay, có nhiều hình thức qua đó thái độ dửng dưng được biểu lộ và cũng có nhiều nguyên nhân góp phần nuôi dưỡng thái độ này, nhưng chủ yếu các nguyên nhân ấy có thể tóm gọn trong chủ thuyết nhân bản thiếu quân bình, trong đó con người chiếm vị thế của Thiên Chúa và đồng thời trở thành nạn nhân của nhiều hình thức tôn thờ thần tượng. Đức Thánh Cha nói, để đáp lại xu hướng tiêu cực trên đây, cần có một thuyết nhân bản mới, đặt con người trong tương quan đúng đắn với đấng tạo hóa, với tha nhân và với thiên nhiên. Vấn đề ở đây là thăng tiến một nền văn hóa liên đới và chia sẻ, và điều này đòi phải có sự dấn thân của những người có trách nhiệm trong lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hóa và giáo dục. Ngài cũng nhận định rằng, cả các phương tiện truyền thông xã hội ngày nay vốn có ảnh hưởng đáng kể trên thái độ của cá nhân và xã hội cũng giữ một vai trò quan trọng. Vì thế, cần nhắm tới sự gia tăng khả năng chuyên nghiệp và luân lý đạo đức của những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông xã hội, đồng thời tiếp tục đầu tư và học đường.
Trước đó, hôm 14 tháng 12, khi tiếp kiến 2.000 tham dự viên dự án Policoro của Hội đồng Giám mục Italia thành lập cách đây 20 năm, Đức Thánh Cha khuyến khích các sáng kiến giúp người trẻ vượt thắng tình trạng thiếu công ăn việc làm. Dự án Policoro nhằm giúp người trẻ tiến từ tình trạng thất nghiệp đến tình trạng quan tâm săn sóc cuộc sống. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, dự án này thực là một sáng kiến lớn thăng tiến giới trẻ và là một cơ hội thực sự để phát triển địa phương theo chiều kích quốc gia. Hướng đi mạnh mẽ của sáng kiến này thành công trong nhiều lĩnh vực như huấn luyện người trẻ, đẩy mạnh các hợp tác xã, kiến tạo những vai trò trung gian như những người linh hoạt cộng đoàn và một loạt các cử chỉ cụ thể khác. Đức Thánh Cha cũng lấy làm tiếc vì ngày nay bao nhiêu người trẻ còn là nạn nhân của nạn thất nghiệp. Nhiều người trẻ không còn đi tìm việc làm nữa, họ đành cam chịu tình trạng tiếp tục bị từ chối, không được thu nhận làm việc, hoặc họ tỏ ra lãnh đạm đối với một xã hội chỉ ưu đãi những người được đặc ân và ngăn cản những người đáng được thành đạt. Công ăn việc làm không phải là một quà tặng dành riêng cho một thiểu số được tiến cử, nhưng là một quyền của tất cả mọi người. Tuần qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Phong Thánh đã hai lần công bố tổng cộng 20 sắc lệnh liên quan đến các án phong hiển thánh và chân phước. Trước tiên là sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của nữ chân phước Maria Elizabeth Hansen Blatt, sáng lập dòng Chúa Cứu Thế Chí Thánh, Thánh nữ Brigida. Chân phước sinh tại Flagavik, Thụy Điển, ngày 4 tháng 6 năm 1870 và qua đời tại Roma ngày 24 tháng 4 năm 1957, thọ 87 tuổi. Tiếp đến là sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của mẹ Teresa Calcutta, sáng lập dòng Thừa Sai Bác Ái. Có bốn sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của bốn vị tôi tớ Chúa, và trong số 14 sắc lệnh còn lại, nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 14 vị tôi tớ Chúa, Trong số này có vị sáng lập dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa tại Việt Nam, thầy William Gagnon, trở thành bậc đáng kính.
Thầy Gagnon sinh ngày 16 tháng 5 năm 1905 tại Dover, bang New Hampshire ở mạn Đông Bắc Hoa Kỳ. Con thứ ba trong gia đình có 12 người con, song thân là người Canada di cư sang đây. Thầy gia nhập dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa và khấn dòng lần đầu tại Montreal, Canada năm 1932 khi được 27 tuổi. Do đời sống gương mẫu, thầy Gagnon được bề trên cử làm giám đốc đệ tử viện. Khi miền dòng Canada được tái thành lập thành tỉnh dòng, thầy được bổ làm bề trên giám tỉnh, đồng thời làm bề trên nhà thương của dòng ở Montreal. Nhưng sau đó, vì vâng lời, thầy Gagnon từ chức rồi được cử sang Việt Nam cùng hai tu sĩ đến Bùi Chu ngày 18 tháng 1 năm 1952. Các tu sĩ di cư vào Nam và năm 1956, thầy Gagnon cùng các tu sĩ khác lập tu viện và bệnh viện Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở giáo xứ Thánh Tâm Hố Nai, Biên Hòa. Sau 16 năm phục vụ tận tụy, thầy Gagnon qua đời tại Sài Gòn ngày 28 tháng 2 năm 1972 trong hương thơm thánh thiện, thọ 67 tuổi. Thầy được an táng tại tu viện Thánh Tâm, án phong thánh chân phước cho thầy Gagnon được khởi sự tại Montreal năm 2000 và toàn bộ hồ sơ được chuyển về bộ phong thánh ngày 9 tháng 6 năm 2008. Với sắc lệnh công nhận các nhân đức anh hùng, thầy Gagnon được gọi là đấng đáng kính và cần phải có một phép lạ được công nhận để có thể được phong chân phước.
Hôm thứ Hai 14 tháng 12, Bộ Các Dòng Tu đã công bố một văn kiện mới dày 50 trang bằng 5 thứ tiếng về căn tính và sứ mạng của các tu huynh trong giáo hội. Cách đây 7 năm, tức là năm 2008, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã yêu cầu Bộ Các Dòng Tu soạn dự thảo một huấn thị để nêu cao tầm quan trọng của ơn gọi tu huynh, nhất là đứng trước những thách đố mà các thầy phải đương đầu trong thế giới ngày nay. Ơn gọi tu huynh giảm sút trầm trọng nhất trong vòng 50 năm qua. Ví dụ cách đây 50 năm, tức là vào năm 1965, có 16.000 tu huynh trong các trường công giáo trong giáo hội, nhưng nay chỉ còn gần 5.000 thầy. Hiện nay trong toàn giáo hội có hơn 55.250 tu huynh tính đến cuối năm 2013, theo thống kê của Tòa Thánh, trong khi số linh mục trong giáo hội là 415.350 vị, với sự gia tăng liên tục số linh mục giáo phận tại Phi Châu, Á Châu và Mỹ Châu.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị chứng từ của bà Monika Czernemska, tín hữu công giáo Slovak, về lòng tha thứ mang lại an bình.
Tha thứ và xin tha thứ là một thách thức đối với ý chí và chỉ có thể thực hiện được nhờ niềm tin nơi Thiên Chúa là tình yêu. Sau đây là chứng từ của bà Monika Czernemska, tín hữu công giáo người Slovak, về kinh nghiệm trải qua một thời gian dày vò cay đắng trước khi đi đến việc bắt tay tha thứ cho người đã gây ra tai nạn tử thương cho gia đình. Bà Monika nói, chúng tôi đã có 3 đứa con. 2 gái, 1 trai. Cho đến tháng 5 năm 1999, thì tôi bỗng nhận ra mình có thai. Sự kiện này không mang đến cho tôi niềm vui nào cả, bởi lẽ nó nằm ngoài chương trình của chúng tôi. Tôi đau đớn tự nhủ, sao nó xảy ra vào chính lúc tôi muốn trở lại với nghề nghiệp. Phải bắt đầu lại mọi sự, mang nặng đẻ đau, cho con bú, thức dậy ban đêm. Chúa ơi, sao Chúa không hỏi con có muốn có thêm một đứa con khác nữa không? Đó là những tư tưởng đen tối bấm loạn diễn ra trong đầu. Tuy nhiên, tôi cũng không quên xin Chúa giúp tôi vui lòng chấp nhận đứa con với tình thương. Và tôi chỉ có thể thực sự hưởng nếm niềm vui của bà mẹ chờ đợi đứa con chào đời, dõn dẹn trong vòng vài tuần lễ trước khi con chào đời. Thế rồi, vào một ngày 13 tháng 2 năm 2000, khi bé Misko sinh ra và vòng tay tôi ôm chặt bé vào lòng lần đầu tiên, tôi đã âu yếm hôn bé và trìu mến nhắc đi nhắc lại với bé. Cảm ơn con đã đến và đã kiên nhẫn chờ đợi tình thương của mẹ trong khi con lớn lên trong dạ mẹ. Bởi lẽ ban đầu mẹ do dự không muốn tiếp nhận con. Rồi tôi thân thưa cùng Chúa, xin Chúa ban cho con sức mạnh để giữ gìn bé Misko khỏi rơi vào sự dữ, biết luôn nêu gương sáng cho bé và dạy bé phải sống cho Chúa như thế nào. Xin Chúa đồng hành với bé suốt trong cuộc đời của bé. Bé Misko rất ngoan hiền và mang đến cho gia đình chúng tôi thật nhiều an bình. Ngày 15 tháng 8 năm 2000, lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời, chúng tôi đến thăm mấy anh chị em của tôi ở Bratislava. Tối đến, anh Daniel đưa chúng tôi về nhà bằng xe. Tôi ngồi băng sau với bé Misko, ngủ yên trong vòng tay. Bỗng từ bóng tối có một chiếc xe đi ngược chiều đâm thẳng vào xe chúng tôi. Kính xe vỡ tan tành. Misko nằm bất động trong vòng tay tôi, không khóc cũng không có máu me gì. Anh tôi thì hoàn toàn bị nắc bấy trong xe. Mẹ tôi và tôi khóc như mưa. Chưa bao giờ tôi cầu xin Thiên Chúa khẩn thiết như vào chính lúc đau thương ấy. Xe cứu thương đưa chúng tôi đến ngay bệnh viện. Tôi còn nhớ như in lời vị bác sĩ nói với tôi. Tôi rất tiếc, nhưng con bà không sống sót sau tai nạn. Tôi có cảm tưởng như trái tim tôi vỡ tan từng mảnh. Con tôi chết thật sao? Tôi than trách Chúa. Lạy Chúa, sao Chúa không cứu sống con của con? Còn Thánh Thiên Thần bản mệnh ở đâu? Chỉ duy nhất có Thiên Chúa ban sức mạnh cho tôi để sống qua đám tang. Tôi linh tính rồi đây mọi sự không còn giống như trước. Tôi phải phấn đấu rất nhiều vì tôi không còn muốn sống. Trong vòng một năm trời, tôi làm mọi sự một cách máy móc. Trong thời gian này, tôi cầu nguyện rất nhiều, cũng như đọc rất nhiều sách thiêng liêng. Tôi cũng gia nhập một nhóm cầu nguyện của các bà mẹ. Tôi tìm kiếm câu trả lời cho các dằn vặt bất ổn dày vò, nhưng không có. Tôi cảm thấy như muốn phản loạn chống đối. Rồi cùng với thời gian trôi đi, niềm đau thương và nỗi phản loạn của tôi cũng dần dần giảm bớt. Tôi từ từ nhận ra niềm an bình của Thiên Chúa trong tâm hồn, và tôi có thể tin trở lại nơi tình yêu của Thiên Chúa. Tôi cũng bắt đầu hiểu được rằng, đau khổ là một mầu nhiệm. Chính Thiên Chúa cũng không tránh cho con Ngài phải chịu đau khổ. Ngài muốn chúng ta cùng giác thánh giá với Đức Chúa Giêsu Kitô. Bà Monika Janáska, tín hữu Công giáo Slovak, viết tiếp. Cũng chính lúc ấy, tôi mới đau đớn nhận ra rằng, trong khoảng thời gian thử thách này, tôi đã sao nhãng lơ là trong việc chăm sóc chồng con. Tôi giật mình tỉnh thức và bắt đầu trở lại việc lo lắng cho chồng con với trọn tình yêu thương trìu mến. Chồng tôi và các con của tôi cũng mắc Misko, chứ đâu phải một mình tôi. Ba đứa con tôi tha thiết xin Chúa cho chúng tôi có một em khác, và đó cũng là ước nguyện của tôi. Tháng 2 năm 2002, nguyện ước của chúng tôi được thành tựu với việc chào đời của bé Andres. Trong vòng 2 năm đau thương sau cái chết tức tưởi của Misko, có một vấn đề quan trọng đối với tôi, đó là việc hòa giải tha thứ cho thủ phạm đã gây ra tai nạn. Đó là một chàng trai trẻ tuổi mà trong vòng 10 tháng, không hề bày tỏ với chúng tôi một lời nào. Mặc dầu chúng tôi có gặp nhau trong những lần xuất hiện nơi tòa án, nhưng anh ta không hề mở miệng nói với chúng tôi một lời xin lỗi hoặc tỏ ra hối tiếc về tai nạn xảy ra. Điều này khiến tôi càng giận dữ khó chịu hơn nữa. Riêng phần tôi ý thức rõ ràng mình phải tha thứ cho anh ta. Nhưng để có thể thật lòng tha thứ, tôi cần có thời gian và có ơn Thánh Chúa trợ giúp. Chỉ vào lần gặp gỡ cuối cùng nơi tòa án sau khi tòa tuyên phạt 6 tháng tù, trong đầu tôi mới xuất hiện ý tưởng rõ ràng. Chính tôi phải đích thân đến gặp thủ phạm để làm hòa và tha thứ cho anh ta. Nghĩ xong, tôi thi hành liền. Tôi đến gần anh, chìa tay bắt tay anh và nói, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Trong thời gian qua, tôi nghĩ rất nhiều đến anh. Mặc dầu những gì tôi trải qua thật là khủng khiếp, tôi không hề mong muốn cho anh phải sống cuộc đời còn lại trong nỗi dằn vặt vì lỗi phạm và không được tha thứ. Chàng thanh niên tỏ ra thật sự ngỡ ngàng và xúc động. Đôi mắt chàng chan hòa nước mắt và mở miệng nói một câu rất quan trọng đối với tôi. Xin cảm ơn bà và xin bà tha thứ cho tôi. Thỉnh thoảng biến cố đau thương vẫn hiện về trong trí nhớ và gây cho tôi chút cay đắng, bởi vì sự chữa lành nội tâm là một tiến trình thật dài. mãi cho đến tháng 5 năm 2006, trong một nghi thức phụng vụ về việc chữa lành. Trong đó, vị linh mục giơ cao mặt nhật có mình thánh Đức Chúa Giêsu và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Chính lúc ấy, tôi mới thực sự tìm thấy niềm an bình của tình yêu, của hòa giải và của tha thứ. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu phán rằng: Thầy bảo thật anh chị em, nếu ở dưới đất hai người trong anh chị em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai hoặc ba người hợp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Thầy, nếu anh chị em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxic, tức là 31m25 và 15.470 kiloxic, tức là 19m39. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxic, tức là 25m23 và 15.470 kiloxic, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.